vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio và Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng xin kính chào quý vị thính giả. Và như thường lệ, chúng ta đến với rất nhiều các sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua, trong đó không thể thiếu A-League và chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Úc Matildas trước Brazil, đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng trước tiên, trên đường dây lúc này, xin được giới thiệu bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là trong một vài tuần vừa qua, A-League cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm bởi vì đấy là cái thời gian rất quan trọng dành cho các đội bóng để chuẩn bị lực lượng hướng tới giải đấu A-League của mùa bóng mới. Và có thể khẳng định với nhau rằng các đội bóng đều rất tham vọng. Họ chi tiền và họ bỏ công sức ra để tìm kiếm những tài năng thực sự để đến với A-League. Đây là một điểm khá là khác so với các mùa giải trước. Bởi vì lần này tôi có cảm giác rằng là các cầu thủ, các cái tuyển thủ, ngôi sao đến với A-League có phẩm chất hơn, thậm chí họ còn thể hiện được những cái nét rất là đẹp, cũng như là trình độ kỹ thuật cao hơn. Đơn cử đó là trong những cái video clip mà giới thiệu về các ngôi sao mới của A-League, thì phải nói rằng là tôi rất ấn tượng với Leroy George, khi mà tiền đạo này thể hiện một loạt những cú sút phải nói là thần sầu và rất là có lực, cộng với cái kỹ thuật rất là tốt. Nhưng mà đó chỉ mới là một ngôi sao sẽ đến với A-League thôi. Có lẽ bây giờ là lúc mà chúng ta nói về những ngôi sao sẽ đến với A-League, thưa anh.
Vâng, trong thời gian vừa qua thì các cái câu lạc bộ của A-League đang giao diết chuẩn bị đội hình cho mùa giải mới, và không chỉ những các đội bóng của A-League ký hợp đồng với những các cầu thủ có chất lượng hơn, mà điều đặc biệt ở đây là các cầu thủ chất lượng đều nằm ở hàng công, thì đây sẽ là hứa hẹn A-League mùa giải mới sẽ có những pha bóng đẹp. Vâng, đầu tiên thì như anh Ngọc đã nói, Victory đã ký hợp đồng với tiền đạo người Hà Lan là Leroy George, thì đây là một cầu thủ có gốc Suriname của Hà Lan, và anh đã từng là thi đấu cho đội tuyển trẻ của Hà Lan. Anh đã có kinh nghiệm ở thi đấu ở châu Âu với hơn 150 lần ra sân ở cái giải vô địch Hà Lan, thì đây là một trong những giải vô địch hàng đầu ở châu Âu. Thêm vào đó nữa, thời gian gần đây thì anh cũng thi đấu ở các cái câu lạc bộ khác của Hy Lạp. Và như anh Ngọc nói, Leroy George là một tiền đạo có sức mạnh, có kỹ thuật, có thể nói đây là những phẩm chất mà Victory hiện giờ đang rất là thiếu, bởi vì ngoại trừ Beshad Berisha hàng công ra thì các cầu thủ tấn công khác của Victory thì thiên về là những người làm bóng hơn là những người dứt điểm, và sự bổ sung Leroy George theo tôi nghĩ sẽ là một sự bổ sung xứng đáng để Victory năm nay có một cái cuộc cạnh tranh giành chức vô địch tốt hơn so với mùa giải năm ngoái. Còn câu lạc bộ hiện giờ đang rất là nổi đình đám đó chính là Newcastle Jets, khi mà Newcastle Jets vừa ký hợp đồng với tiền đạo quốc tế người Venezuela là Ronan Vargas, thì anh này cũng là một cái cầu thủ tiền đạo đậm chất kỹ thuật, đá ở vị trí số 10, và hy vọng rằng là anh sẽ đem đến cho các khán giả, các người hâm mộ của Newcastle những cái pha bóng rất là đẹp. Mà Newcastle Jets còn muốn ký thêm hợp đồng với một tiền đạo người Argentina nữa, đó là Patito Rodriguez. Thì anh này hiện giờ 27 tuổi, đang thi đấu ở giải vô địch Brazil, và trước đây anh đã từng là người đồng đội với Neymar tại câu lạc bộ Santos, và hai người này cũng đã cùng đưa Santos giành chức vô địch của giải Brazil. Thì nếu như Patito Rodriguez đầu quân cho Newcastle Jets, thì theo tôi nghĩ Newcastle Jets có một hàng công rất là mạnh và hứa hẹn có những cái pha làm bóng và những pha dứt điểm rất là đẹp. Còn về Melbourne City thì trong tuần vừa rồi thì họ cũng ký hợp đồng với cựu binh Karuska của Adelaide United. Thì Karuska đã không còn xa lạ gì với đấu trường của A-League. Anh đã là một cựu binh, và theo tôi nghĩ Melbourne City dường như muốn thêm kinh nghiệm vào trong đội hình của mình, khi mà những cái cầu thủ khác của họ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ, dường như trong mùa giải năm ngoái vào những cái trận cầu đinh và những cái trận cầu quan trọng nhất thì họ đã không thể hiện được cái phẩm chất của mình.
Vâng, có thể nói đây là một cái nét mới. Tôi thấy rằng là các câu lạc bộ tại A-League họ đã nhìn xa hơn rồi, đã bắt đầu tuyển những cái cầu thủ ở các cái châu lục khác, cũng như những cầu thủ đều có tiếng tăm ở một mức độ nào đó nhất định trong những cái nhóm cầu thủ loại khá của thế giới hiện nay rồi. Có một cái băn khoăn thôi, đó là với A-League hiện nay, với những cái quy chế về tài chính hiện nay, thì theo anh đó, cho dù là có ký hợp đồng được với các cầu thủ như thế này với một mức giá phù hợp, gọi là hợp lý đấy, đáng đồng tiền bát gạo, nhưng mà nếu mà trong tương lai thì rõ ràng là để mà A-League đi xa hơn, chúng ta nhìn ngay bên cạnh thôi, ví dụ như Chinese Super League thì rõ ràng là họ ký được những bản hợp đồng khổng lồ đó, và nó mang lại tiếng tăm cho cả giải đấu cũng như là
giúp cho các cầu thủ ở giải đấu đó, giúp cho các cầu thủ của Trung Quốc họ cũng học hỏi được rất nhiều. Vậy thì với A-League đó, thì trong tương lai dài hạn, có lẽ là chúng ta phải thay đổi cả những cái chính sách cũng như là cái quy chế của Liên đoàn bóng đá Úc, thưa anh.
Vâng, có lẽ điều này sẽ xảy ra và có lẽ hay thật sớm thôi nếu như bóng đá Úc muốn phát triển. Chúng ta có thể nói như thế này, vào thời điểm hiện tại, các cầu thủ của các cái câu lạc bộ của A-League gần như ký các hợp đồng với các cầu thủ ngoại là miễn phí và các câu lạc bộ của A-League gần như không phải trả một đồng phí nào. Điều này bởi vì là các cái câu lạc bộ của A-League dường như không có đủ tài chính để chi trả cho các cái đội bóng nước ngoài hàng triệu đô la cho các cầu thủ, và các cầu thủ mà đến với A-League thông thường là những cái cầu thủ mà đã gần kết thúc hợp đồng thi đấu với câu lạc bộ chủ quản của họ và họ muốn thử mình ở một cái giải đấu mới, và chính vì thế mà các câu lạc bộ của A-League dường như không tốn quá nhiều tiền để chiêu mộ các cầu thủ. Khi mà các câu lạc bộ của A-League đã không quá tốn quá nhiều tiền để chiêu mộ các cầu thủ, thì phải chăng để mà các cầu thủ có chất lượng đến với giải A-League thì theo tôi nghĩ các cái hậu đãi về tài chính là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thế nhưng mà cái việc mà cái quỹ lương rồi là cái salary cap vào thời hiện tại thì chính là một điều tốt để giúp cho các cái đội bóng cân bằng, thế nhưng cũng là một cái trở ngại khi mà các câu lạc bộ của A-League muốn chiêu mộ các cái cầu thủ mà có chất lượng và đặc biệt là nhiều cầu thủ có chất lượng trong cùng một đội hình. Chúng ta phải biết rằng khán giả đến sân là để xem các đội bóng thi đấu đẹp mắt, ngoài việc công bằng ra thì phải đẹp mắt. Chứ còn nếu mà chúng ta đến sân để thi theo dõi hai đội bóng có chất lượng ngang bằng nhau, thế nhưng mà thi đấu không ra gì thì chúng ta các khán giả có lẽ cũng không đến sân. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ trong tương lai cái salary cap là một trong những cái mà các đội bóng của A-League cần phải thay đổi. Theo tôi nghĩ khi mà nâng salary cap, các cầu thủ, các đội bóng có điều kiện để ký hợp đồng với những các cái cầu thủ có chất lượng tốt hơn, thì đây cũng là một cách để lôi kéo khán giả đến sân nhiều hơn, và đặc biệt là các khán giả sẽ mua các cái membership cho các câu lạc bộ. Thì tôi nghĩ đây là một có thực mới vực được ạ. Nếu chúng ta bỏ cái salary cap thì các câu lạc bộ của A-League sẽ có nhiều điều kiện để chiêu mộ các cái nhân tài hơn.
Vâng, với những cái hợp đồng tốt rồi là với những cái ngôi sao về với A-League thì rõ ràng là ngoài việc mà thu hút được rất là nhiều khán giả đến xem thì từ đó mà giải đấu lên rồi mọi người theo dõi nhiều đó, thì truyền thông cũng theo đó mà phát triển hơn, dẫn đến cái việc là A-League sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn và rõ ràng nó nuôi sống và nó phát triển giải đấu của chúng ta. Với A-League thì tuần này chúng ta đến với họ trong cái việc chuẩn bị thôi, nhưng mà cùng lúc đó thì cũng không thể quên rằng là đội tuyển bóng đá nữ của Úc chúng ta, Matildas, vừa có được một chiến thắng có thể nói rằng là ngọt ngào, đẹp mắt. Rất là nhiều khán giả hâm mộ bóng đá phải nói rằng là thán phục, được mãn nhãn sau trận đấu với Brazil vào hôm thứ Bảy vừa qua, thưa anh.
Vâng, có thể nói trong cái trận đấu giao hữu với đội tuyển Brazil, nữ của Brazil vào tối hôm thứ Bảy vừa qua, thì theo tôi nghĩ những người mà thi đấu giống như Brazil không phải là các cô gái đến từ Brazil mà là các cô gái đến từ Úc, và đặc biệt là cái bàn thắng của ngôi sao tiền đạo Lisa Devana thì có thể nói đậm chất Brazil khi mà cô đã có một cú volley vào góc trước của khung thành có thể nói là đẹp mắt. Nếu các quý vị chưa có điều kiện để theo dõi bàn thắng này thì các bạn có thể tìm các cái video clip về bàn thắng của Lisa Devana thì các bạn có thể thấy cái phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời của Devana và đặc biệt là cái bàn thắng quá đẹp, có thể nói là mãn nhãn. Còn về đội tuyển bóng đá nữ của Úc trong thời gian hiện tại thì đây có lẽ là hiện giờ đội tuyển Úc đang thi đấu, đang xây dựng được một cái đội hình rất là tốt. Đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cái cựu binh như là Devana và các cái cô gái trẻ, kết hợp đầy đủ giữa kỹ thuật và thể lực và chiều cao. Và điều đó có thể thấy rất là rõ khi mà trong thời gian gần đây đội tuyển Úc đã có những cái chiến thắng rất là ngọt ngào. Ở giải tứ hùng thì đội tuyển Úc đã giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ với tỷ số là 1-0, trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số là 4-2, trước đội tuyển Brazil với tỷ số là 6-1, và trong cái trận đấu giao hữu cuối tuần vừa rồi thì đội tuyển Úc cũng giành chiến thắng trước đội tuyển Brazil với tỷ số là 2-1. Thì có thể nói đây đều là những cái đội tuyển nữ mạnh nhất trên thế giới, và đội tuyển Úc đang có một cái sự chuẩn bị rất là tốt cho những cái giải đấu quốc tế sắp tới.
Thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Tạm biệt các cô gái đá bóng đội tuyển Matildas của chúng ta với chiến thắng tuyệt vời trước Brazil, và họ sẽ còn tiếp tục loạt trận giao hữu với Brazil vào ngày mai, và chúng ta sẽ đón chờ xem đội tuyển Matildas sẽ chuẩn bị cho chúng ta món ăn gì. Chúng ta đến với trái bóng tròn tại giải Ngoại hạng Anh EPL. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là trong vòng đấu vừa qua người ta chờ mong đến từng phút giây để được xem trận đấu cầu đình giữa Arsenal và Chelsea, và bên cạnh đó là trận đấu giữa MU và Everton. Cuộc gặp lại có thể nói là đầy duyên nợ giữa Wayne Rooney với đội bóng cũ của mình.
Cuối tuần vừa qua thì trận cầu đình giữa hai câu lạc bộ là có khả năng giành chức vô địch, đó là Chelsea và Arsenal, đã diễn ra trên sân Stamford Bridge. Và hai trận đấu này mặc dù đã được hứa hẹn rất là nhiều, vì Chelsea hiện giờ đang có phong độ khá là tốt, còn Arsenal thì có một hàng phòng thủ khá là tệ. Thế nhưng trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0. Mặc dù trên sân có rất là nhiều các cái cơ hội tốt, thế nhưng mà tiền đạo của hai đội, đặc biệt là Pedro Rodriguez của Chelsea, đã không thể biến các cái cơ hội của Chelsea thành bàn thắng, và đặc biệt là anh có một cơ hội 1-1 với thủ môn Peter Cech của Arsenal. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 0-0, và đây là một cái kết quả mà cả Arsenal và Chelsea đều không muốn trên cái cuộc đua để giành chức vô địch hay là bốn vị trí hàng đầu. Vào tối ngày hôm qua thì MU cũng có trận đấu trên sân nhà trước Everton, và sự trở lại mái nhà xưa của Wayne Rooney có lẽ là không được trọn vẹn khi mà Everton của Rooney đã để thua MU với tỷ số là 4-0. Đây có thể nói là một chiến thắng giòn giã, nhưng mà đây cũng không phải là một trận đấu dễ dàng đối với MU, bởi vì MU chỉ dẫn trước 1-0 cho tới những phút cuối cùng, và họ ghi được 3 bàn thắng trong khoảng 10 phút cuối cùng của trận đấu. Và điều đáng nói là tiền đạo mới mua của MU, đó là Romelu Lukaku, lại một lần nữa nổ súng và đóng một cái vai trò rất là quan trọng khi mà anh có một đường truyền kiến tạo để giúp Mkhitaryan nâng tỷ số lên 2-0, và qua đó có thể nói là kết liễu Everton trong trận đấu này. Sau 7 trận ra quân của trong màu áo của MU thì Romelu Lukaku cũng đã ghi được 7 bàn thắng, thì đây có thể nói là một sự khởi đầu hoàn hảo. Thế nhưng điểm đáng nhấn của trận đấu này đó chính là bàn thắng của thủ quân của MU, đó là Antonio Valencia, khi mà anh cũng có một cú sút volley có thể nói là căng như đạn bắn và khiến cho thủ môn của Everton không thể cản phá. Và nếu các quý vị có điều kiện thì cũng nên theo dõi lại bàn thắng này, thì đây có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải EPL trong mùa giải năm nay. Ở trong những trận đấu khác thì Manchester City đã có chiến thắng giòn giã trên sân khách trước Watford với tỷ số là 6-0, và qua đó thì Man City cùng Manchester United cùng dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 13 điểm. Liverpool lại một lần nữa để thất vọng khi mà họ bị Burnley cầm hòa với tỷ số là 1-1 trên sân nhà. Thì có thể nói Liverpool trong thời gian hiện tại mặc dù thi đấu rất là hay, thế nhưng dường như các tiền đạo của họ không thể dứt điểm được các cái cơ hội mà các tiền vệ tạo ra. Và tôi có nói chuyện với một cổ động viên trung thành của Liverpool, và họ nói rằng là dường như họ cứ xem lại một cái trận đấu mãi khi mà Liverpool tạo ra rất nhiều cơ hội thì nhưng lại không thể dứt điểm được, và lại kết thúc với một trận đấu hòa. Thì đây có thể nói là một bước thụt lùi trên cái con đường chinh phục chức vô địch trong mùa giải năm nay của Liverpool.
Chúng ta cũng không thể quên rằng là AFL 2017 vòng Finals sẽ diễn ra trong những ngày gần đây thôi. Và mọi người ngay từ lúc này cũng đã theo dõi rất là nhiều, để ý rất là nhiều đến lực lượng của từng đội bóng rồi. Có thể nói rằng là các đội bóng tham gia Finals đều là những cái tên khá là quen thuộc với chúng ta. Geelong có Richmond, Adelaide và Great Western Sydney. Theo anh thì trong những cái đội bóng này, cái khả năng giành chiến thắng, tiềm năng sẽ dành cho đội bóng nào thưa anh?
Trước hết thì tôi nghĩ đây là bốn đội bóng xứng đáng để vào vòng final, khi mà đây là bốn đội bóng xếp hạng từ thứ nhất và đến thứ tư, có thể nói đã có một mùa giải rất là tốt, và trong các cái trận đấu vòng loại của vòng final thì họ cũng thi đấu rất là tốt và xứng đáng để giành các vị trí ở trong vòng final. Trong hai trận đấu ở final thì Adelaide United gặp Geelong, Richmond gặp Great Western Sydney, thì theo tôi nghĩ trong trận đấu thứ nhất thì Adelaide United có một lợi thế lớn khi họ được thi đấu trên sân nhà, và cộng với phong độ của họ rất là tốt thì theo tôi nghĩ họ sẽ không gặp quá khó khăn trước Geelong, khi mà đây là đội bóng theo tôi nghĩ là yếu nhất trong bốn đội bóng lọt vào vòng final. Còn ở trận đấu khác giữa Richmond và Great Western Sydney, hay là chúng ta hay gọi là GWS, thì đây có thể nói là một trận đấu cân bằng hơn, khi mà Richmond thì theo tôi nghĩ là một đội bóng đang có phong độ rất là tốt, và là một cái đội bóng gây được nhiều bất ngờ trong mùa giải năm nay. Cái con đường đi của Richmond giống như là con đường đi của Western Bulldogs trong mùa giải năm ngoái. Còn về Great Western Sydney thì đây cũng có một mùa giải rất là tốt. Thế nhưng nếu với việc họ phải hành quân thi đấu tại Victoria và Richmond được thi đấu trên sân nhà, thì theo tôi nghĩ Richmond cộng với phong độ hiện tại sẽ có lợi thế hơn. Và theo tôi nghĩ chúng ta sẽ có một trận đấu chung kết có thể là giữa Adelaide United và Richmond trận Grand Final.
Bây giờ chúng ta trở lại với một câu chuyện thể thao trong nước. Sau SEA Games 29 thì đội tuyển bóng đá U22 của Việt Nam chịu rất là nhiều cái áp lực. Và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ, ông Mai Đức Chung, đã được điều chuyển tới để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam. Tuy nhiên cho đến lúc này thì có vẻ như là cũng không được suôn sẻ cho lắm. Và bây giờ đội tuyển bóng đá nam đang phải tìm kiếm cho mình một vị huấn luyện viên ngoại. Nó là một cái vòng luẩn quẩn, cứ nội rồi lại ngoại, nhưng cuối cùng thì không đi được đến đâu cả. Nhưng hiện nay thì họ đang tìm một huấn luyện viên ngoại. Và cái tên mà nhiều người nhắc đến cho đến lúc này là ông Winfried Strafford. Đây là ông thầy mà có thể nói rằng là cũng gây được rất là nhiều sự quan tâm chú ý trong cái giai đoạn, trong cái thời gian vừa qua, những năm vừa qua. Sau khi ông cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn từ 2011 đến 2013. Tuy nhiên nói về ông thầy này thì người ta, báo chí bây giờ người ta lại nhắc đến nhiều đến cái chuyện là những cái phát ngôn của ông trong khi mà chưa ký được hợp đồng, và cái mong muốn là ông muốn lĩnh lương 40.000 đô la sau thuế được người ta nhắc đến rất là nhiều, thưa anh. Thì không biết là cái câu chuyện huấn luyện viên nước ngoài rồi là huấn luyện viên nội địa của đội tuyển Việt Nam bây giờ nó lại sùm lên như thế nào ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì hiện giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tìm kiếm một huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển Việt Nam. Và như anh Ngọc nói là huấn luyện viên Strafford đang đánh tiếng là muốn ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Thì đây là một huấn luyện viên có khá nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là cái thành công nhất của ông là giúp rất là nhiều đội bóng tham dự World Cup, và trong đó có đội tuyển Cameroon. Thế nhưng theo tôi nghĩ, về ý kiến riêng của cá nhân tôi, thì huấn luyện viên Mai Đức Chung là huấn luyện viên hợp lý nhất cho đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này. Có hai lý do mà theo tôi nghĩ huấn luyện viên Mai Đức Chung là người phù hợp nhất. Thứ nhất là thực ra về bản thân đội tuyển Việt Nam thì các cầu thủ có tố chất rất là tốt, nhưng mà điều kém nhất của đội tuyển Việt Nam đó chính là tâm lý và kỷ luật thi đấu. Thì theo tôi nghĩ kể cả huấn luyện viên ngoại có về huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đi nữa, thì đây vẫn là hai cái yếu tố mà đội tuyển Việt Nam cần phải khắc phục. Và người có thể khắc phục được điểm này chỉ là những người huấn luyện viên mà hiểu bóng đá Việt Nam nhất. Và chúng ta sẽ nhớ rằng người đã duy nhất dẫn đội tuyển Việt Nam giành một chức vô địch ở trong khu vực Đông Nam Á, đó là huấn luyện viên Calisto. Và khi ông này dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Suzuki Cup. Thế nhưng huấn luyện viên Calisto là một người am hiểu bóng đá Việt Nam, khi ông đã từng gắn bó với câu lạc bộ Đồng Tâm Long An trong một thời gian khá dài. Và trong khi huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam thì ông cũng như một người cha, và hiểu rất rõ các cầu thủ Việt Nam. Và chính cái sự thấu hiểu bóng đá Việt Nam và hiểu các cầu thủ, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam đã khiến cho huấn luyện viên Calisto giúp đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch Suzuki Cup. Một cái điều thứ hai nữa mà theo tôi nghĩ huấn luyện viên Mai Đức Chung làm rất là tốt, tức là ông đã từng gắn bó lâu dài với đội tuyển Việt Nam bóng đá nữ, và ông là người đã đưa bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi hậu rất là nhiều lần ở khu vực Đông Nam Á. Và theo tôi nghĩ ông sẽ lại tiếp tục hiểu các đội tuyển Việt Nam và chọn một lối chơi phù hợp với đội tuyển Việt Nam hơn. Theo tôi nghĩ đây sẽ là huấn luyện viên phù hợp nhất đối với đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này.
Vâng, có lẽ không ai hiểu mình bằng chính mình cả. Đấy cũng là một trong những cái nét đặc sắc, nét riêng của bóng đá Việt Nam chăng. Và chúng ta cùng hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ chọn lựa được chính xác cái người cầm quân xứng đáng. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.